Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết, nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải được truyền thông trong nước nói là đang lâm bệnh nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. An Hải sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thực hiện các bước để cải thiện các cuộc kiểm tra lý lịch đối với người mua súng sau vụ nổ súng trường học hồi tuần trước tại Florida, trong khi hàng trăm học sinh tham gia các cuộc biểu tình rải rác khắp nước Mỹ. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm bệnh nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2. Theo báo Vietnamnet, tình trạng sức khỏe của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trở nặng trước Tết Nguyên Đán. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Phan Văn Khải được bầu làm Thủ tướng Việt Nam vào tháng 9 năm 1999 và tái nhiệm vào tháng 7 năm 2002. Nhưng đến tháng 6 năm 2006, ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ một năm. Ông Phan Văn Khải được bổ nhiệm làm Thủ tướng từ năm 1997, giữa lúc xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á. Ông là người đã dẫn dắt Việt Nam qua khủng hoảng, đạt tăng trưởng GDP trung bình 7% trong gần 9 năm lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, nạn tham nhũng tiêu cực trong bộ máy công quyền ở Việt Nam trở nên nghiêm trọng, buộc ông Khải phải nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Quốc hội, trao quyền Thủ tướng lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2005, ông Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Khi ấy, có khoảng 200 người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản kháng bên ngoài tòa Bạch Ốc, kêu gọi Hoa Kỳ không giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cho tới khi nào Việt Nam cải thiện các thành tích về nhân quyền. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Khải sinh năm 1933, quê ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia đội thiếu nhi cứu quốc của xã từ năm 1947 và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 26 tuổi. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, vừa nhận quyết định bổ nhiệm sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Truyền thông nhà nước từng lên án Linh mục Đặng Hữu Nam, cho rằng ông là người đã kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên, nơi có nhiều ngư dân bị ảnh hưởng thảm họa môi trường tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hôm 21 tháng 2, Giám mục Giáo Phận Vinh Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng quyết định bổ nhiệm Linh mục Đặng Hữu Nam do ngài ký hôm 7 tháng 2 không chịu áp lực từ chính quyền.
Không, cả chuyện này năm 2 năm chúng tôi có bổ nhiệm nhưng nhiều lần khác nhau, không có chuyện gì cả. Đó là vấn đề của chúng tôi.
Hôm 21 tháng 2, Linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA rằng có sức ép công khai từ phía chính quyền trong suốt 2 năm ông hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường Formosa.
Bởi vì như tôi trong 2 năm qua về vấn đề đồng hành với các nạn nhân của Formosa, cho nên là người ta đã công khai áp lực yêu cầu bằng văn bản, bằng trực tiếp, không chỉ là làm trực lên Giám mục Giáo Phận Vinh mà còn lên đến hội đồng của Giám mục Việt Nam và thậm chí là sang Thần Vatican để làm áp lực này.
Mặc dù vậy, với suy nghĩ việc bổ nhiệm một linh mục sang giáo xứ khác là việc bình thường, Linh mục Nam nói ông luôn vâng lời và không thấy có vấn đề gì phiền hà trong quyết định thuyên chuyển này.
Còn việc mà ngài có khi ngài ký quyết định thuyên chuyển tôi, ngài có bị áp lực hay không, với cái ảnh hưởng lên cái quyết định của ngài hay không thì chỉ có ngài mới có thể trả lời.
Linh mục Nam nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục đồng hành với các nạn nhân Formosa ở tỉnh Nghệ An để tìm cách đòi quyền lợi chính đáng cho họ và bảo vệ họ trước pháp lý. Vào tháng 10 năm 2016, trong một đơn thư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Giám mục Nguyễn Văn Viên chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. vào tháng 5 năm ngoái, khi đưa tin về một cuộc biểu tình phản đối Linh Mục Đặng Hữu Nam ở tỉnh Nghệ An. Truyền thông địa phương nói các hoạt động của Linh Mục Đặng Hữu Nam trái pháp luật và tố cáo Linh Mục Nam là bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng với Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã liên tục kích động giáo dân tham gia các hoạt động tuần hành, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ngang nhiên biến nhà thờ thành nơi xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu các cấp chính quyền nhằm gieo rắc sự bất an và lòng thù hận.
Một nhóm tin tặc của Bắc Hàn năm ngoái đã hướng tầm ngắm vào công ty của Việt Nam, cũng như các mục tiêu ở Nhật và Trung Đông, theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ hôm 20 tháng 2. Theo AFP, FireEye nói rằng APT-37 của Bắc Hàn đã vươn ra khỏi bán đảo Triều Tiên để nhắm tới Việt Nam, Nhật Bản và Trung Đông trong năm 2017. Công ty này cho hay rằng nhóm tin tặc của Bắc Hàn hoạt động ít nhất là từ năm 2012 và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực báo chí, công nghệ quốc phòng, quân sự và chính phủ Hàn Quốc trước khi mở rộng phạm vi hoạt động. Cơ quan có trụ sở tiểu bang California tin rằng đây là hoạt động nhân danh chính phủ Bắc Hàn và chiến dịch thu thập thông tin tình báo bí mật này nhằm hỗ trợ cho các quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự và chiến lược của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, FireEye không công bố các thông tin chi tiết về các nạn nhân của nhóm tin tặc Bắc Hàn. Những người trốn chạy khỏi Bắc Hàn cũng như các nhà hoạt động vì nhân quyền của quốc gia bị cô lập này cũng trở thành mục tiêu theo dõi. Công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ cũng khuyến cáo rằng APT-37 hoạt động mạnh mẽ còn hơn cả các hacker Trung Quốc. Người Mỹ điều hành hãng xe của tỷ phú Việt tin vào thắng lợi. Tổng giám đốc hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng ông tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đúng vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm ngoái, VinGroup khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với giá trị đầu tư nhiều tỷ đô la, chính thức bắt đầu một dự án được cho là đầy tham vọng. Ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch của tập đoàn này nói rằng sự ra đời của VinFast thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm thế giới. Trả lời riêng VOA tiếng Việt, ông James DeLuca cho biết rằng ông có 37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ, cũng như từng quản lý các hoạt động sản xuất khắp thế giới. Kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, các mạng lưới, liên hệ về nghề nghiệp và sự đam mê của tôi đối với ô tô là những điều tôi mang tới VinFast, ông DeLuca nói. Ông nhận định rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong các thị trường ô tô tiềm năng nhất của thế giới, nhất là khi cơ sở hạ tầng được cải thiện và thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 đô la một năm vào năm 2020 sẽ làm chất xúc tác cho nhu cầu sở hữu ô tô ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, VinFast đã nhận được sự hậu thuẫn của các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu tại lễ khởi công rằng VinGroup yêu nước và rằng VinFast không chỉ đơn thuần là một nhà máy lắp ráp ô tô mà còn có ý nghĩa về thương hiệu quốc gia. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái đã trực tiếp đến thăm công trường xây dựng nhà máy và trong các bức ảnh đăng trên mạng, có thể thấy ông tươi cười trò chuyện với tỷ phú Vượng. Ông DeLuca nói rằng ngành công nghiệp ô tô là ngành mũi nhọn của các nước công nghiệp và thật đáng tiếc, sau hơn 20 năm, Việt Nam vẫn không có thương hiệu ô tô riêng. Vì thế, tại buổi lễ động thổ nhà máy hôm 2 tháng 9, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi, đó là xây dựng nhà máy ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, ông nói thêm. VinFast cho biết rằng mục tiêu của công ty này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025 với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng, động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Tổng giám đốc của VinFast, vốn từng là phó chủ tịch phụ trách chuỗi sản xuất toàn cầu của General Motors, cho biết rằng các sản phẩm của VinFast sẽ có tính năng được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Công ty thuộc tập đoàn VinGroup cho hay sẽ mua thiết kế động cơ và hệ thống kết cấu chính từ những nhà thiết kế hàng đầu châu Âu và Mỹ, trong khi kiểu dáng xe được sáng tạo bởi các studio danh tiếng của Italy. Khi được hỏi muốn nói gì với các khách hàng người Việt, hiện vẫn còn nghi ngờ về khả năng sản xuất ô tô của một tập đoàn từng nổi lên nhờ bất động sản. Ông DeLuca cho biết rằng VinGroup sẽ sử dụng các nguồn lực tài chính, sự quyết tâm và kinh nghiệm của chúng tôi để gây dựng thành công một nhãn hiệu ô tô của Việt Nam, trong khi đóng góp vào sự phát triển của một ngành đi đầu ở Việt Nam. Tôi sẽ không tới đây nếu tôi không tin vào khả năng giành thắng lợi của chúng tôi, ông DeLuca nói.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố sẽ thực hiện các bước để cải thiện các cuộc kiểm tra lý lịch đối với người mua súng sau vụ nổ súng trường học hồi tuần trước tại Florida, trong khi hàng trăm sinh viên tham gia các cuộc biểu tình rải rác khắp cả nước Mỹ. Sẽ không chỉ là những lời nói suông như những lần trước, ông Trump nói trong một cuộc gặp gỡ về vấn đề an toàn trường học bao gồm 6 học sinh từ trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, nơi mà 17 học sinh và giáo viên bị hạ sát bởi một tay súng sử dụng một khẩu súng trường bán tự động AR-15 trong vụ xả súng làm chết nhiều người thứ hai tại một trường công ở Mỹ. Những người sống sót trong vụ nổ súng đã đổ tới thủ phủ Tallahassee của bang Florida để đòi các nhà lập pháp hạn chế việc bán súng trường tấn công. Một số mặc áo thun và mang biểu ngữ với dòng chữ We Call BS, một trong những khẩu hiệu của phong trào được khởi xướng bởi những người sống sót. Những người biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi từ các đường phố ở Washington, Chicago và Pittsburgh. Vụ thảm sát ngày 14 tháng 2, vụ mới nhất trong một loạt những vụ xả súng trường học gây chết người ở Mỹ, lại khuấy động cuộc tranh luận từ lâu nay ở Mỹ về quyền sở hữu súng và an toàn công cộng, khiến các quan chức từ các nhà lập pháp cấp bang cho tới ông Trump cân nhắc hành động mới. Các nhà điều tra cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi học sinh 19 tuổi Nicholas Cruz, người đã mua một khẩu súng AR-15 cách đây gần một năm. Cảnh sát cáo buộc Cruz, người đã bị đuổi học khỏi trường Douglas vì các vấn đề về kỷ luật, phạm 17 tội danh giết người có dự mưu. Nicholas Cruz đã có thể mua một khẩu súng trường tấn công trước khi hắn ta có thể mua một chai bia. Lorenzo Prado, một học sinh lớp 11 của trường Stoneman nói, nhắc tới một luật của bang Florida cho phép những người từ 18 tuổi trở lên mua vũ khí tấn công. Luật pháp của đất nước này đã phụ lòng chúng ta, anh nói. Các nhà lập pháp ở Tallahassee nói họ sẽ cân nhắc việc nâng giới hạn độ tuổi lên 21, tiêu chuẩn tương tự cho súng lục và bia rượu. Mặc dù Thượng viện cấp bang hôm thứ Tư quyết định không đưa một dự luật về kiểm soát súng ra tranh luận, học sinh rải rác khắp nước Mỹ đã bãi khóa trong các cuộc biểu tình bày tỏ sự cảm thông. Hàng trăm thiếu niên từ các vùng ngoại thành thủ đô Washington tề tựu về Nhà Trắng trong những giờ trước cuộc gặp gỡ của ông Trump. Các cuộc bãi khóa tương tự đã được tổ chức hoặc lên kế hoạch ở bang Florida, thành phố Phoenix ở bang Arizona, thành phố Pittsburgh và thành phố Chicago, theo những người chứng kiến và các tài khoản của truyền thông tin tức địa phương. Ông Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đã ngồi nghe những câu chuyện và những lời thỉnh cầu của khoảng 40 học sinh, giáo viên và gia đình. Cuộc gặp gỡ ở Nhà Trắng diễn ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ có những biện pháp để cấm bump stock, là một loại phụ kiện cho phép một khẩu súng trường nhả hàng trăm phát đạn trong một phút. Một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết chính quyền sẵn lòng cân nhắc ý tưởng ấn định giới hạn độ tuổi đối với những người mua súng trường. Sự ủng hộ của ông Trump đối với bất kỳ luật nào thắt chặt kiểm soát súng sẽ đánh dấu một sự thay đổi đối với một nhân vật theo đảng Cộng Hòa, vốn được Hiệp hội Súng Quốc gia NRA công khai ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. NRA phản đối một lệnh cấm hoàn toàn đối với bump stock, nhưng cho biết họ sẵn lòng cân nhắc những hạn chế đối với các thiết bị này. Dưới áp lực của vụ Parkland, vụ nổ súng gây chết người nhiều nhất tại một trường trung học phổ thông ở Mỹ, ông Trump hôm thứ Ba đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nhanh chóng hoàn thành một quy tắc đề xuất để xem bump stock như là súng máy, điều có thể khiến nó trở nên bất hợp pháp ở Mỹ. Tháng 10 năm ngoái, một nhà đầu tư bất động sản đã về hưu và là người chuyên đánh bạc lớn, đã sử dụng nhiều khẩu súng trường gắn bump stock để hạ sát 58 người tại một buổi nhạc hội ngoài trời ở thành phố Las Vegas. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất do một tay súng duy nhất thực hiện trong lịch sử của nước Mỹ. Con số các tổ chức thù hận lại tăng vào năm 2017, trong năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump cầm quyền, và đã tăng 20% kể từ năm 2014, một tổ chức theo dõi dân quyền Mỹ nói ngày 21 tháng 2. Kiểm tra hàng năm của Trung tâm Luật Nghèo khổ miền Nam xác định được 954 tổ chức thù hận trong năm 2017, tăng 4% so với năm ngoái. Con số gia tăng này tiếp theo con số gia tăng 2,8% trong năm 2016 và con số gần đây nhất cho thấy đã gia tăng 1/5 so với năm 2014. Trong số hơn 600 tổ chức xem người da trắng là ưu việt, các tổ chức Tân Quốc xã tăng từ 99 lên 121. Những tổ chức chống Hồi giáo tăng trong 3 năm liên tiếp từ 101 lên đến 114 trong năm 2016, sau khi tăng gấp 3 một năm trước đó, Phúc Trình cho biết. Vào năm 2017, Tổng thống Trump đã phản ánh điều các tổ chức xem người da trắng ưu việt muốn thấy, một quốc gia mà nạn phân biệt chủng tộc được giới chức cao cấp thừa nhận, di dân bị xua đuổi và người Hồi giáo bị cấm, Bà Heidi Byridge, giám đốc dự án thông minh của Trung tâm Luật Nghèo khổ miền Nam SPLC, nói trong một thông cáo. Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận về việc này. Tháng 8 năm ngoái, ông Trump bị chỉ trích vì nói rằng cả hai phía đều chịu trách nhiệm về bạo động tại một cuộc biểu tình của những người xem người da trắng là ưu việt tại Charlottesville, bang Virginia, nơi một người chống biểu tình cánh tả thiệt mạng. Ông cũng bị chỉ trích về một loạt các nhận xét chống di dân và chống Hồi giáo, trong đó có việc sử dụng một lời lẽ thô tục để mô tả Haiti và các nước châu Phi tại một phiên họp ở Tòa Bạch Ốc về di dân trong tháng trước. Trong một phản ứng bất lợi đối với ông Trump, con số những tổ chức người da đen theo chủ nghĩa dân tộc như Quốc gia Hồi giáo từ 193 vào năm 2016 tăng lên 233 trong năm ngoái, phúc trình của tổ chức dân quyền này nói. Phúc trình này cũng thêm vào hai tổ chức nam giới siêu việt lần đầu tiên trong danh sách kiểm tra. Phúc trình công nhận là không nắm bắt được đầy đủ phạm vi của các tổ chức thù hận tại Hoa Kỳ. Phúc trình cho biết là một con số ngày càng tăng các tổ chức cực đoan, đặc biệt là tổ chức tự nhận là tổ chức cánh hữu khác hoạt động chính yếu trên mạng. Các tổ chức cánh hữu khác tin là tính cách của người da trắng đang bị tấn công vì những lực lượng đa văn hóa. Phúc trình của Trung tâm Luật Nghèo khó miền Nam định nghĩa các tổ chức thù hận là những tổ chức với niềm tin hay cách hành xử độc ác hóa một giai cấp khác thường, là những người có những đặc tính cố định. Trong quá khứ, một số các tổ chức đã chỉ trích những phát hiện của tổ chức có trụ sở tại Alabama này, với những người nghi ngờ nói rằng tổ chức này đã gán nhãn hiệu sai lầm những tổ chức hợp pháp này là những tổ chức thù hận.
Ngày 21 tháng 2, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm nay kỷ niệm 25 năm thành lập đã công bố một bản chỉ số tham nhũng cho thấy một số thông tin đáng quan ngại. Dù có những nỗ lực chống tham nhũng trên toàn thế giới, đa số các nước tiến quá chậm trong những nỗ lực chống tham nhũng này. Trong khi ngăn chặn làn sóng tham nhũng cần phải có thời gian, nhưng trong 6 năm qua, nhiều quốc gia ít có tiến bộ, nếu không nói là không có tiến bộ gì cả. Một điều đáng báo động là những phân tách sâu rộng về những kết quả của chỉ số cho thấy các nước có mức bảo vệ thấp nhất các nhà báo và những tổ chức phi chính phủ cũng có khuynh hướng có những tỷ lệ tham nhũng tệ hại nhất. Bản chỉ số tham nhũng xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ do mức độ nhận xét về tham nhũng tại lĩnh vực công theo các chuyên viên và những doanh nhân sử dụng bậc thang từ 0 đến 100. Số 0 là tham nhũng cao, còn 100 là rất sạch. Năm nay, bản chỉ số phát hiện hơn 2/3 các nước có điểm số dưới 50, mức trung bình là 43 điểm. Trong 6 năm qua, một vài nước đã cải thiện đáng kể chỉ số tham nhũng, trong đó có Côte d'Ivoire, Senegal và Anh, trong khi một vài nước tụt hạng, trong đó có Syria, Yemen và Australia. Năm nay, New Zealand và Đan Mạch đứng hạng cao nhất với điểm số tuần tự là 89 và 88 điểm. Syria, Nam Sudan và Somalia có thứ hạng cấp nhất với điểm số tương ứng là 14, 12 và 9 điểm. Vùng có chỉ số chống tham nhũng cao nhất là Tây Âu với điểm số trung bình là 66 điểm. Tệ nhất là tiểu vùng sa mạc Sahara, trung bình 32 điểm và Đông Âu và Trung Á, trung bình 34 điểm. Việt Nam nằm trong số các nước có tình trạng tham nhũng cao với điểm số là 35, xếp hạng 107 trên 180 nước. Năm ngoái, điểm số của Việt Nam là 33, xếp hạng 113 trên 176 nước. Khi phân tích các mối liên hệ giữa mức độ tham nhũng, việc bảo vệ tự do báo chí và tham dự các xã hội dân sự, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế phát hiện là hầu hết các nhà báo bị giết kể từ năm 2012 là tại những quốc gia tham nhũng. Các phân tích căn cứ trên dữ liệu của Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho thấy trong 6 năm qua, hơn 9 trong số 10 nhà báo bị giết hại tại các quốc gia có chỉ số chống tham nhũng là 45 hay ít hơn. Điều này có nghĩa là mỗi tuần có một nhà báo bị giết tại một quốc gia có tình trạng tham nhũng cao. Thêm vào đó, 105 nhà báo bị giết khi tường trình về tham nhũng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là công lý không bao giờ được thấy trong đa số những trường hợp này. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng tìm xem mối quan hệ giữa mức độ tham nhũng và tự do mà các tổ chức dân sự có thể hoạt động được và ảnh hưởng đến chính sách công. Việc phân tách căn cứ trên dữ liệu của Dự án Công lý Thế giới cho thấy hầu hết các nước có điểm thấp về các tự do dân sự cũng có điểm thấp về chống tham nhũng.
Phiên bản cuối cùng của thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm rào cản thương mại ở một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa được công bố ngày 21 tháng 2 cho thấy hiệp định này đang tiến gần hơn tới hiện thực dù cho không có thành viên chủ chốt là Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng hơn 20 điều khoản đã bị đình chỉ hoặc thay đổi trong phiên bản cuối, trong đó có các điều khoản về sở hữu trí tuệ mà thoạt đầu được gộp vào do yêu cầu của Washington. Thỏa thuận mới còn gọi là TPP-11 dự kiến được ký kết chính thức vào tháng 3 năm nay. Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nguyên thủy với 12 thành viên đã rơi vào tình trạng bấp bênh hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump lúc đó mới nhậm chức rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận, nói rằng ông muốn tập trung vào ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm ở Mỹ. 11 nước còn lại do Nhật Bản dẫn đầu đã hoàn thành một hiệp định thương mại được sửa đổi vào tháng 1 vừa rồi, đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3. Thỏa thuận CPTPP sẽ cắt giảm thuế quan ở các nền kinh tế chiếm hơn 13% GDP toàn cầu so với con số 40% nếu có Hoa Kỳ. Giáo sư luật tại Đại học Sydney, Kimberly Whittle, nói với Reuters rằng thay đổi lớn của TPP-11 là rất nhiều điều khoản trong thỏa thuận ban đầu đã bị loại. Các nước còn lại đã đình chỉ nhiều điều khoản gây tranh cãi, đặc biệt là các điều khoản về dược phẩm. Rất nhiều điều khoản được thay đổi trước đó được đưa vào TPP-12 theo yêu cầu của các thương thuyết gia Mỹ, chẳng hạn như các điều khoản siết chặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho dược phẩm, điều mà một số chính phủ và các nhà hoạt động lo lắng sẽ khiến chi phí thuốc men tăng cao. Thành công của thỏa thuận được các giới chức Nhật Bản và các nước thành viên khác quảng bá là một biện pháp chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang tăng ở Mỹ, trong khi các nước thành viên còn lại vẫn nuôi hy vọng là cuối cùng Washington sẽ tham gia trở lại. Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker nhận định CPTPP trở nên quan trọng hơn vì những mối đe dọa đối với hoạt động hiệu quả của các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tháng trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra dấu hiệu rằng Washington có thể quay trở lại với Hiệp định TPP nếu Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông Parker, chuyển vòng Hoa Kỳ trở lại với thỏa thuận mậu dịch này trong 2 năm tới là khó có thể xảy ra. Dù cho Washington bày tỏ mong muốn gia nhập CPTPP, không có gì bảo đảm là các thành viên sẽ hủy bỏ mọi thay đổi vừa đưa ra. Ông Parker cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực cuối năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019. Chính phủ các nước TPP-11 nhanh chóng quảng bá các lợi ích kinh tế của hiệp định. Bộ trưởng Thương mại Australia Stephen Siopo nói TPP-11 sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm mới cho Úc trên tất cả mọi lĩnh vực, nông nghiệp, sản xuất, khai thác mỏ, dịch vụ và cùng lúc tạo ra những cơ hội mới trong khu vực mậu dịch tự do trải dài khắp châu Mỹ và châu Á. Trong khi đó, chính phủ New Zealand dự kiến CPTPP sẽ thúc đẩy kinh tế của quốc đảo này lên khoảng 1,2 tỷ đô la New Zealand đến 4 tỷ đô la New Zealand mỗi năm. Trong đó, các nhà xuất khẩu trái kiwi và thịt bò nằm trong số những người hưởng lợi hàng đầu. 11 nước thành viên CPTPP gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về cầu ngói Thanh Toàn ở xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mỗi dịp xuân về Tết đến, người khắp nơi lại kéo về cầu ngói Thanh Toàn, một chiếc cầu vòm bằng gỗ với mái ngói bắc qua một con mương làng Thanh Thủy Chánh thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để du xuân, chơi bài chòi. Tương truyền, vào năm 1776, bà Trần Thị Đào, cháu gái đời thứ 6 của một trong 12 tộc trưởng họ Trần, khai canh làng Thanh Toàn, đã xây dựng nên cây cầu này. Nhà thơ Nguyễn Thị Kình, chuyên làm thơ về cầu ngói Thanh Toàn, chia sẻ với VOA.
Cầu ngói là thằng khác vì các nơi vì là ngày xa xưa là cái một cỏ diễn ra là hồi bị choi trò chơi dân gian là khác hơn các cái nơi khác. Hồi họ bị choi này thì có xây lúa dạ gạo này, chờ quý ai về cầu ngói má.
Chị Antine, du khách đến từ Pháp, chia sẻ với VOA. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam và cũng là lần đầu tiên đón Tết Việt Nam. Mọi thứ ở đây rất đẹp, rất thân thiện, tôi nghĩ vậy. Và chúng tôi rất vui khi khám phá và cùng mừng Tết ở đất nước của bạn, cũng như là thăm và nhìn ngắm mọi thứ ở đây. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hương, du khách, chia sẻ với VOA.
Mười mấy năm tôi về cầu ngõ Thanh Toàn, bây giờ tôi thấy là riêng là cầu ngõ Thanh Toàn là tôi thấy cổ kính vẫn như ngày nào, không có những thay đổi. Mà tôi muốn là cái cách cổ kính như rửa nên tôi về đây lần nhiều lần. Vậy là tổ chức bay choi là tôi thấy dân đây tổ chức bay choi là rất hay, có cái nét nhà quê nên tôi thích.
Năm nào cũng vậy, từ mùng 1 Tết đến mùng 10 tháng Giêng, hội bài chòi làng được mở ra chào đón khách thập phương đến giao lưu cùng dân làng. Nếu như bài chòi xứ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với những diễn sướng đầy ngẫu hứng và máu lửa, nội dung ẩn chứa trăn trở cuộc sống cũng như sự chiêm nghiệm nhân tình thế thái, thì bài chòi xứ Huế lại dung dị, đơn điệu, thiếu hẳn các diễn sướng. Người hô bài chòi thỉnh thoảng hò vài câu, không có khái niệm hô hát bài chòi như Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Bình Định. Không khí bài chòi ở Huế đơn thuần chỉ là một trò chơi, không có tính ngẫu hứng hay sáng tạo nghệ thuật. Bà Huỳnh Thị Hoa, du khách, chia sẻ với VOA.
Cái choi bài choi nó trượt bay xưa, chứ họ trở lại là cái bài choi nó xưa chỉ có Tết mới có, chứ còn thường ngày là không có. À, mọi người mọi ô rồi đó, ngồi ai cầm có chi thì chi hồ, có chi mình trụng thì mình lại đây rồi.
Và đến với cầu ngói Thanh Toàn dịp xuân, ngoài việc tham gia hội bài choi đầu năm, nhiều người còn có thú vui chụp ảnh kỷ niệm trên cầu ngói, thăm khu bảo tàng nông nghiệp, ngắm các nông cụ và mục kích các nghệ nhân già tái hiện khung cảnh sinh hoạt nông nghiệp thời xa xưa. Nhà thơ Nguyễn Thị Kình, chuyên làm thơ về cầu ngói Thanh Toàn, chia sẻ với VOA.
Trong đi đi hàng cũng khác là hơn mấy cái Tết nữa là vì đông đúc hơn. À, màu tức đi cũng đông đúc khách đâu về được cũng nhiều hơn. Bởi mà tôi mới nói xuống về cầu ngói Thanh Toàn, xuống nay đông đúc rộn ràng khác xưa.
Bà Nguyễn Thị Kiềm, nghệ nhân tái hiện không gian sinh hoạt nông nghiệp cổ, chia sẻ với VOA.
Tháng năm mới, chúc mọi người sức khỏe, phải nói rằng là làm ăn ăn khang thịnh vượng, đạt nhiều mong ước, rồi thành đạt tất cả mọi lĩnh vực.
Một làng quê thanh bình, có dòng sông như ý nước trong xanh chảy qua, con người sống hiền hòa, chất phác, hòa điệu cùng thiên nhiên, cỏ cây. Khi xuân về Tết đến, chợ trở nên đông đúc, sầm uất. Hội làng âm ỉ tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hô bài chòi pha lẫn Nam Ai Nam Bình. Một chút gì đó rất Huế, rất riêng.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức tối thứ năm trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngày hôm nay chủ đề nói về công dụng của trái chanh. Dạ, trước tiên xin chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cảm ơn bác rất là nhiều trở lại với chương trình của đài VOA ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trà My, chúng tôi cũng rất là hân hạnh được trở lại với chương trình của đài VOV ngày hôm nay.
Mình biết là ở xứ nhiệt đới như ở Việt Nam đó, chanh là trái cây rất là phổ biến, vừa làm nước giải khát, vừa làm gia vị thức ăn, hoặc cũng có thể được xem như là một bài thuốc dược thảo. Khi mà cảm lạnh sổ mũi nhức đầu này kia, người ta thường nghĩ ngay tới trái chanh là cái phương thuốc đầu tiên. Ngay khi là mình chưa có nghĩ tới thuốc men gì cả thì bệnh một cái là nghĩ ngay là uống nước chanh. Dạ thưa bác sĩ, nói về về công dụng của trái chanh thì có nhiều lắm, nhưng mà để tìm hiểu rõ một cách rõ ràng đó, xin bác sĩ mình bắt đầu với tác dụng dinh dưỡng của trái chanh trước ạ. Nói về dinh dưỡng thì chanh có tác dụng như thế nào thưa bác sĩ đối với sức khỏe con người?
Vâng, thực tình ra thì thưa quý vị thính giả của đài VOA, cái chanh nó có rất nhiều công dụng đối với lại cơ thể con người. Cái nước chanh mà nó cung cấp cho cơ thể của chúng ta, thứ nhất là nó phải, mình phải nói về phần nước, tức là cái nhu cầu về nước của trong cơ thể của chúng ta rất cần. Và thứ hai là trong cái nước chanh nó có nhiều các loại sinh tố, mà cái sinh tố chính của nó là sinh tố C. Vâng, thưa quý vị, sinh tố C. Mà thưa quý vị, chắc quý vị cũng đều biết rằng sinh tố C đó là một cái sinh tố có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Mà một trong những tác dụng sinh tố C của sinh tố C là nó tăng cường cái sự miễn dịch, sức khỏe của con người. Mà mỗi một quả chanh như vậy đó thì nó có khoảng chừng độ 30mg nước chanh, tức là nước chanh thuần túy đó. Thì cái số nước chanh này đó, nó ngoài cái công dụng của đó nó ra, nó còn có nhiều công dụng khác nhau lắm, chứ không phải về y học, về sức khỏe, chứ không phải là không đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, ngay lúc này là có nhiều câu hỏi rồi à. Có bạn hỏi dùng chanh gội đầu có tốt không, mình đang nói tác dụng dinh dưỡng, nhưng mà thôi cũng xin hỏi bác sĩ luôn về cái tác dụng mà trị gầu đó. Tại vì người ta nói là nếu mà bị gầu thì cái nước chanh đó, nó có cái tính chất giúp cho bớt gầu. Thì bạn Vũ Đình Sơn, bạn Trương Minh hỏi là dùng chanh gội đầu có tốt không, thường xuyên được không ạ?
Thực ra đó là cái nước chanh hay là chanh nói chung, cái lá chanh đó cũng đều có thể sử dụng để mà gội đầu được. Là tại vì là trong cái lá chanh đó, cái nó khi mà chúng ta lấy thành nước, vặn chanh đưa thành nước hay là nước chanh chứa thì nó rửa sạch hết, bớt ra gầu trong tóc của chúng ta. Cái gầu nó là cái gì? Nó là những cái chất bụi bặm nó đã bám vào tóc khi mà chúng ta trong công việc hàng ngày của chúng ta đã, thì thành ra những cái gầu đó mà nó công dụng nó là vậy, tức là có thể làm cho bớt được cái gầu của ở trong dính trong tóc của chúng ta rất nhiều đó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thì tôi nhưng mà liều lượng bao nhiêu là đủ? Nhiều khi chanh nó có nhiều cái chất axit quá, mà nhiều dùng nhiều quá có sao không, có ảnh hưởng da đầu không?
Nếu mà vâng, tất cả những cái thứ gì nếu mà chúng ta dùng nhiều quá, chẳng hạn như nước chanh chẳng hạn, mà nó nhiều quá thì tất nhiên nó cũng làm cho hư cái tóc của mình. Thành ra tuy rằng cái tóc của chúng ta là những cái tế bào nó đã chết rồi, đã chết nó không còn được sống nữa. Thành ra những cái khi mà chúng ta dùng nhiều nước chanh nhiều quá thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới cái sự mà nguy hại cho cái tóc, chứ không phải là không.
Thưa bác sĩ, tại vì ngay lúc này đó có câu bình luận của bạn VG Tom nói là chanh gội đầu sẽ bị rụng tóc vì nó có chất axit. Nước chanh tốt nhất là uống chung với mật ong, uống chung với gừng để trị ho. Cái bình luận này đúng hay sai ạ?
Cái bình luận này rất là đúng, là tại vì nếu bất cứ một thứ gì mà mình dùng quá cái mức độ mà người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ dẫn cho mình, thì nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong cái trường hợp nước chanh như vậy, nếu chúng ta dùng nhiều quá thì tất nhiên là nó cũng có thể gây ra những cái hại cho cơ thể, cho cái tóc của chúng ta, chứ không phải là không. À, thế còn ngoài ra đó thì khi mà chúng ta uống nước chanh với lại mật ong hay là một vài hay là các loại đường đó, thì thực tình thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái rất là tốt, mà là một giải khát rất là tốt, và đồng thời nó cũng có tác dụng trị bệnh nữa thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cái gì nó cũng có liều lượng, mình lạm dụng quá thì nó sẽ bị tác dụng phụ. Dạ vâng, bây giờ câu hỏi kế tiếp cũng liên quan tới trái chanh. Quảng Nam xin bác cho con hỏi là đối với bệnh da liễu, các loại bệnh da liễu đó, trái chanh có giá trị như thế nào?
Trong cái bệnh da liễu, các bệnh ngoài da nói chung bệnh da liễu tức là mình kể, tức là các bệnh ngoài da, bên Việt Nam mình gọi là bệnh ngoài da, thì thực tình ra những cái chai nước chanh đó, khi mà chúng ta sử dụng nó có tính cách sát trùng, là tại vì nó có chất chua ở trong đó. Chất chua là một loại axit, mà axit thì thường thường vào với những cái loại vi khuẩn, thường thường nó có thể một phần nào đó nó làm giảm những con vi trùng nó bám vào trong cơ thể của chúng ta, hay nó làm tổn thương cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, theo bác sĩ Đinh Ngô, mỗi buổi sáng uống nước cốt chanh có tốt không ạ?
Thực tình ra đó, mình uống bất cứ một loại nước nào mỗi ngày đều tốt cả. Nhất là nước chanh, mà để pha thêm nước chanh vào thì nó mang thêm cái sinh tố vào cho cơ thể của chúng ta, và tất nhiên là nó cũng tăng cường thêm cái sức nước ở trong cơ thể của chúng ta, và như vậy thì nó có lợi rất nhiều cho cơ thể của chúng ta.
Dạ. Tuy nhiên vị chanh nó có cái vị chua đó, chắc là uống buổi sáng thì sau khi đã ăn một cái thứ gì trước, chứ không thể uống chanh thì nó sẽ xót ruột lắm. Dạ.
Đúng vậy, như thưa quý vị thính giả, nếu mà nên quý vị nên dùng một chút xíu thức ăn nào đó trước khi mà uống nước chanh thuần túy đó. Còn nếu nước chanh pha đường với này pha nước lỏng ra đó thì không sao, mình có thể uống được, không sao. Rằng là nếu mà uống nước chanh thuần túy ta uống đó,
tức
thì
là nước cốt chanh đó phải không bác sĩ?
Nước cốt chanh đó thuần thì là nó sẽ gây chua cho cái bao tử của chúng ta, và nếu nó gây nhiều quá, chúng ta uống nhiều quá nước chanh vào chua như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của chúng ta bị tổn thương, như là bị loét vân vân.
Dạ. Lưu Phạm Minh Chánh, một ngày uống một quả chanh có tốt không ạ?
Mỗi một ngày chúng ta mang vào một phần sinh tố nào đều tốt cho cơ thể tất cả, mà trong đó đó có chanh của chúng ta. Mà nếu chúng ta mỗi một ngày đưa vào trong cơ thể của chúng ta sử dụng cái chanh đó thì khoảng một nửa cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta rồi đó, thưa với lại vị thính giả.
Dạ,
đó.
Vâng. Một câu hỏi khác, dùng chanh hạ sốt cho em bé dưới 12 tháng tuổi có được không ạ?
Thực tình ra tới thì chữa sốt thì nó có những cái loại thuốc hay dược phẩm để người ta làm hạ sốt. Thứ nhất, và thứ hai, người ta cũng phải nguyên nhân, tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao nó đưa tới sốt. Sốt có thể là vì nhiễm trùng, vì infection, sốt có thể vì trong cơ thể nó thay đổi, có một cái thay đổi, hay là có những khí hậu, thời tiết nó thay đổi vân vân, thì nó cũng có một tác dụng nào vào đó. Nhưng mà dùng chanh để mà hạ sốt đó, thì thực tình khi mà người ta cạo gió mà người ta dùng chanh, một chút xíu chanh cũng có thể được. Cạo gió tức là một cái phương pháp trị bệnh rất là hay của nhân chúng ta. Và khi mà chúng ta uống nước chanh vào thì tất nhiên là cái nước chanh này nó mà có pha một chút xíu đường nào đó thì nó cũng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Thành ra tôi xin đề nghị với quý vị là, hoặc là quý vị có thể cạo gió, đó là phương pháp cổ truyền của chúng ta. Và thứ hai là uống nước chanh và chúng ta pha thêm một chút xíu đường vào.
Dạ,
đó.
Nhưng mà đối với em bé dưới 1 tuổi đó thì dùng chanh hạ sốt, lời khuyên của bác sĩ như thế nào ạ? Nên hay không?
Đối với các bác sĩ em bé dưới 1 tuổi đó, thì khi mà các em bị sốt như vậy đó, thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đưa bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao nó lại sốt, em bé lại sốt, và từ đó bác sĩ sẽ chỉ định cái phương pháp mà chữa cho em bé đó, thưa quý vị thính giả.
Yeah.
Nhất là các em còn nhỏ tuổi quá đó, thì cơ thể của các em chưa có thể nào mà tự có thể làm cho lành được đó, thành ra nên đưa đi bác sĩ để cho đi bác sĩ đi khám đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, Hiếu Trần, ăn chanh có khó ngủ không thưa bác sĩ?
Thực tình ra cái chanh thì nó cũng không ảnh hưởng tới, nhưng không nhiều ảnh hưởng nhiều tới sự ngủ của chúng ta. Thành ra khi cái chanh nó chỉ là một thực phẩm nó mà thôi, mà nó cũng có thể là một cái loại thuốc tốt mà nó giúp cho cơ thể chúng ta thoải mái, mà nếu chúng ta cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể ngủ được một cái dễ dàng đó, thưa quý vị thính giả.
Thường là những cái loại thực phẩm mà khó tiêu nặng bụng đó thì mới khó ngủ, còn chanh thì chỉ là một chất vitamin
thực
C.
thực ra đó thì như là cô Trà My có nói đó, là những cái thức ăn nặng bụng, thí dụ như dầu mỡ nhiều đó, thì nó có thể làm khó tiêu, và khi khó tiêu thì chúng ta cảm thấy rằng thì là mình cảm thấy nặng ở trong cái bụng của mình, có phải không ạ? Thế thành ra tất nhiên là mình thôi. Còn những cái loại thí dụ như là carbohydrate, chất bột hay là thì nó không sao, hay là rau thì không sao tất cả.
Dạ, phấn trần, đau bao tử uống nước chanh có được không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không nên uống nước chanh, thì là tại vì trong cái chanh nó có chất chua ở trong đó, và cái chất chua này nó sẽ làm cho cái làm ảnh hưởng tới cái màng niêm ở trong trong bao tử, và chúng tôi xin đề nghị là chúng ta không nên sử dụng những cái nước chanh thuần túy và trong công việc này đó, thưa quý vị.
Vì có nhiều axit không tốt cho người bị đau bao tử. Và câu hỏi của Đức Thanh Nguyễn, người bị hội chứng GERD có dùng nước chanh, có dùng chanh được không ạ?
Gastric esophagitis, tức là dội ngược lên, thì chúng tôi đề nghị là trong trường hợp này không nên dùng cái nước chanh, hoặc nhất là nước chanh thuần túy đó, thưa quý vị thính giả.
Anh Ba hỏi thăm, viêm da tiết bã dùng chanh có tác dụng gì không ạ?
Cái viêm da, tất cả các loại viêm da nào dùng chanh nó cũng làm giảm bớt được một thôi, chứ nó không chữa hẳn được cái bệnh đó, cái bệnh ở ngoài da đó. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng trong trường hợp này đó, nếu chúng ta bị viêm da thì chúng ta nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi xem cái viêm da đó thuộc loại nào và người ta cho cái loại thuốc thích hợp đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có nhiều người nói rằng là chanh và xả có tác dụng giảm cân. Và câu hỏi của Lão Cường ở đây là một quả chanh và một cây xả đun uống trong 7 ngày giảm được 4kg, có thật hay không ạ?
Thực ra thì cái quả chanh nó có cái axit ở trong đó, có cái chua ở trong cái nước chanh ở trong đó. Thì những nước chanh mà chúng ta ăn nhiều, uống nhiều đó, thì tất nhiên là nó cũng làm giảm trong cơ thể chất béo một phần nào. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà chúng ta muốn giảm mập trong trường hợp này đó, thì chúng tôi đề nghị với quý vị là chúng ta lên tập thể thao, chúng ta nên điều chỉnh lại vấn đề ăn uống, tức là giảm vấn đề ăn uống. Thành ra những cái thứ đó nó có cần hơn, nó có tác dụng mạnh hơn là uống nước chanh đó, thưa quý vị thính giả đó.
Dạ vâng, tại vì cũng chưa có công trình khoa học nào chứng minh rõ ràng. Câu hỏi của bạn Trung Thành, trái chanh có điều trị được bệnh suyễn không thưa bác sĩ?
Bệnh suyễn là do những cái cuốn phổi của chúng ta nó bị cái kết đàm nó sinh sôi này ở trong đó, và nó làm cho tắc cái ống nghẽn, tắc cái ống dẫn không khí vào trong phổi của chúng ta. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó là nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta cho một cái loại thuốc xịt vào cuống họng để mà làm cho những cái cuống phổi đó nó nở ra và nó thông đàm đó, đó thì nó hay hơn. Cái chanh thì thực tình ra đó nó chỉ một phần nào, chứ nó không có tác dụng gì mà làm cho thông đàm hay là làm cho bớt suyễn được. Nó có thể có tính cách hỗ trợ, tức là nó làm giảm một phần nào thôi, nhưng mà cái thuốc chính của nó vẫn là những loại thuốc tây hoặc là các loại thuốc mà cỏ cây hoa lá mà các cụ ta ngày xưa vẫn dùng đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Đoàn Kim Nhàn hỏi thăm là em bé trên 1 tuổi cho uống nước chanh mỗi ngày, hàng ngày đều đặn, có tốt không?
Tất nhiên là cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là các cháu bé nó đang cái được có hơn 1 tuổi mà nó đang khỏe mạnh thì tại làm sao mình lại phải cho uống nước chanh? Thì cái đó là tùy ý của từ mỗi một người. Thì theo chúng tôi đó, thì chúng tôi y học chúng tôi không khuyên là cho các cháu bé trên 1 tuổi mà nó đương khỏe mạnh cái dùng cái uống nước chanh thêm đó, thưa quý vị thính giả. Nhất là nước chanh thuần túy đó thì không có pha gì cả đó, thì đó là cái điều không nên đó, thưa quý vị thính giả.
Nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh đó, thì xin bác sĩ Trà My cũng hỏi nốt luôn là thường mình có thói quen là uống chanh đường và chanh muối, thì không biết là loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
Tất cả hai loại đó đều tốt cho sức khỏe, trừ trường hợp chanh muối nếu bị cao huyết áp thì không nên uống nước chanh muối nhiều quá, là tại vì trong đó nó có chất muối và chất muối nó giữ nước ở trong cơ thể của chúng ta. Đó. Thế còn tất cả các loại nước chanh, nước mà trong người khỏe mạnh không có bệnh tật gì đều có thể sử dụng được đó, thưa với lại vị thính giả.
Dạ. Phạm Bellu hỏi bác sĩ là thường hay bị đầy hơi, làm cho khó thở thì có thể uống chanh được hay không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái nước chanh nó không có cái tác dụng làm đầy hơi, làm giảm cái đầy hơi ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta đầy hơi thì chúng ta tìm thử coi xem là cái nguyên nhân tại sao. Trong khi đó thì chúng ta có thể ở một chút xíu thì cái hơi nó bớt ra ngoài đó, thưa với lại vị thính giả. Thành ra cái chuyện này nó không có liên hệ gì tới nhau, mà chúng ta dùng cái phương pháp mà chúng ta chữa được, tức là để đưa cái hơi nó ra ngoài ở cửa miệng đó, thưa với lại vị thính giả.
Dạ, Trang Lê hỏi bác sĩ là chanh muối ngâm có tác dụng chữa ho hay không, và chanh đào tươi tốt hơn hay là chanh đào ngâm tốt hơn?
Tất cả các loại chanh đều tốt, có công dụng giống nhau, nếu chúng ta dùng một cách vừa phải mà trong cơ thể của chúng ta chịu đựng được đó, thưa vị thính giả.
Cô Bình thì xin hỏi bác sĩ là uống nước chanh ấm với chút muối có thải độc tố trong cơ thể ra nhanh không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là Vâng, tất nhiên là nước mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta đều nó đều có thể giúp cho chúng ta thải bớt những cái chất độc. Mà thực tình ra những cái chất độc đưa vào trong cơ thể gồm có những cái gì? Những cái chất độc này nó có gây hại cho cơ thể của chúng ta hay không? Thì nếu mà nó có gây hại cho cơ thể của chúng ta thì ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại làm sao nó lại đưa tới cái chất độc như vậy, và chúng ta loại ra. Tức là công việc giản dị nhất, tức là chúng ta không sử dụng những cái chất mà nó có thể có hại trong cơ thể của chúng ta. Và nếu nó có hại thì thực tình chúng ta đi tiểu, chúng ta đi đại tiện vân vân cũng đều có những cái chất độc ở trong cơ thể, và nó cơ thể của chúng ta tạo ra đã có sẵn một cái cơ chế để mà loại bỏ những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta rồi chứ. Đó là cái lý do mà chúng tôi thưa với quý vị thính giả như vậy. Tức là tự nhiên cơ thể của chúng ta có thể loại được những cái chất độc ở trong cơ thể, những chất có hại, những chất có thể có hại cho cơ thể của chúng ta.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Châu Nguyễn: mỗi buổi sáng uống chanh với mật ong có tác dụng gì và có tốt cho sức khỏe không?
Tất nhiên là uống nước vào thì là tốt rồi, mà uống thêm mật ong vào nữa thì cái mật ong nó cũng có nhiều cái chất bổ ở trong đó, chất bổ dưỡng ở trong đó, thì cả hai đều đưa tới lợi ích cho cơ thể của chúng mình, thành chúng tôi đề nghị với quý vị là có thể uống mỗi ngày không sao tất cả, thay vào nước trà, thay vào những nước thường cũng không sao cả đó, thưa quý vị thính giả.
Sơn Trường: để giảm cân thì mỗi buổi tối uống nước chanh không đường trước khi đi ngủ.
Thực tình ra đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nếu chúng ta quá béo thì chúng ta nên tìm những cái phương thức mà hữu hiệu để mà làm giảm cân, hoặc là tiết chế về ăn uống, hoặc là tập thể dục thể thao, là đó là những phương tiện mà chúng ta có sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể được, cũng có thể áp dụng được đó, thưa mấy này vị thính giả. Thành ra cái vấn đề uống nước chanh buổi tối nó không làm giảm, nó một phần nào nó làm giảm cân, nhưng mà thực tình ra đó thì hai cái phương pháp là những cái phương pháp dinh dưỡng và thể thao nó vẫn là cái phương pháp áp dụng và hiệu quả hơn.
Dạ, Quang Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là uống chanh nhiều quá có thể gây ra thiếu máu hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là uống chanh nhiều quá mà nó lại gây ra thiếu máu. Thành ra cái bệnh thiếu máu đó là tại vì cái hồng huyết cầu ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong cơ thể nó bị giảm đi, thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân là tại làm sao mà này cái huyết cầu nó lại giảm xuống như vậy. Chứ còn dùng chanh không thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề về thiếu máu hay là
Vâng, câu hỏi tiếp theo là uống chanh có làm cho da mịn, làm da trắng ra không ạ?
Tình ra thì đây là một cái ý nghĩ hơi có lẽ rằng thì là hơi sai lầm chăng, là tại vì chúng tôi không nghĩ rằng thì là cái chanh, uống cái chanh mà nó có thể làm da nó trắng, nó hồng trắng hay là hồng hay không nó thì đều do trời xanh nha. Và trong khi đó thì chúng ta uống với cái nước chanh vào nó không có công dụng gì về làm cho cái da trắng.
Vâng ạ.
Nhất là cái da mà hồng hay là đại khái ví dụ như khi mà chúng ta oxygen nó có nhiều đó, thì ta hít thở nhiều oxygen vào thì da của chúng ta nó cảm thấy nó hồng, hay là hoặc là chúng ta khỏe mạnh đó thì da của chúng ta nó cũng hồng hào hơn là người thường đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng. Một thói quen của người Việt mình đó là ăn những cái món tái thì vắt chanh vô, chẳng hạn như ăn hải sản hay là ăn món bò tái chanh hay phở tái thì vắt chanh để làm chính cái món ăn đó. Thói quen này nên hay không? Xin lời khuyên của bác sĩ.
Thực tình ra đó, cái nước chanh nó không làm chín cái món ăn, mà nó chỉ làm thêm gia vị cho cái món ăn đó. Thí dụ như là món chanh gà, ăn gà đi bộ, thì chúng ta phải có những cái miếng lá chanh nhỏ mà chúng ta thái nhỏ nhỏ ăn cùng với lại cái thịt gà đó thì gà đi bộ nó cũng ngon hơn. Cho nên các cụ ta vẫn cứ nói rằng con gà mà cục tác lá chanh là vì vậy đó, thưa quý vị thính giả. Thầy nhà chúng tôi xin thưa với quý vị là cái chanh khi chúng ta vắt vào một cái tô phở, một tô thí dụ như là tô phở, thì tất nhiên là nó làm thêm hương vị cho cái phở đó, nó hơi hơi chua một chút xíu đó. Thế còn nếu mà chẳng hạn như lá chanh thì chúng ta có thể dùng thêm lá chanh tươi, chúng ta thái nhỏ ra và chúng ta ăn với lại thịt gà, gọi là thịt gà đi bộ đó, thì nó cũng là cái tốt đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà không nên dựa vào cái chất trong cái trái chanh để làm chính món ăn vì nó không đủ độ chín, thì ăn tái vậy thì cũng không nên, phải không ạ? Có nhiều cái hại.
Và tất nhiên thì những cái nước chanh mà chua vào thì một phần nào chua, chất chua đó, nếu mà chua lắm như thí dụ như axit thì nó có thể làm cho những cái thịt, cái thức ăn nó chín đi, nhưng mà nó hoặc là tái đi. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta không nên dùng những cái nước chanh mà vắt vào mà nó lại làm cho miếng thịt nó tái hẳn đi được đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là có đường cao trong máu uống nước chanh có mật ong thì có được không?
Nếu mà bệnh tiểu đường thì nó do những cơ thể của chúng ta nó thiếu một chất gọi là chất insulin. Thế thì cái chất insulin này nó tác dụng, nó đưa đường vào trong từ máu vào trong cái gan và tích trữ và loại ra ngoài. Thế trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình ăn thêm chất đường vào, nó lại làm tăng cường thêm cái đường lưu thông ở trong dòng máu của chúng ta. Thành ra chúng tôi đề nghị với lại quý vị thính giả là trong khi mà chúng ta bị bệnh tiểu đường đó thì chúng ta không nên sử dụng những cái chất đường thuần túy, mà có thể sử dụng những cái chất đường nó gọi là đường hóa học đó. Thì những chất đường này nó chỉ cho mang chất ngọt nhưng mà nó không cho những cái chất mà giống như là đường thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị là dùng những cái loại đường hóa học, chẳng hạn là cyclamat hoặc là vân vân những thứ đó thì tốt hơn rằng thì là dùng cái đường thuần túy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, huyết áp cao uống nước chanh có mật ong thì có tốt không? Hồi nãy là tiểu đường, còn bây giờ là huyết áp cao.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là huyết áp cao mà uống nhiều nước đó thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng một phần nào cho tới cái sự lưu thông của dòng máu ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra chúng ta nên giới hạn cái việc uống nước hàng ngày. Là tại vì rằng nó có thể làm cho nó một phần nào nó có thể làm cho cái huyết áp của mình nó tăng lên cao đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với lại quý vị thính giả quý vị là uống nước vừa phải, ví dụ như là một ngày chừng được một lít nước là cũng là đủ rồi, chứ không cần gì nhiều hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Trang Lê hỏi là vỏ chanh sau khi vắt nước thì có người nói là ăn luôn cái xác cái vỏ chanh luôn để giảm mỡ bụng, có đúng không ạ?
Thực tình ra thì nó cũng một phần nào nó giúp cho cơ thể chúng ta giảm được những cái chất béo, thí dụ như ăn vỏ chanh, cái vỏ chanh cũng tốt, hoặc là vỏ chanh hoặc là khô hoặc là tươi, nó đều có tính cách là làm cho giảm, làm bớt những cái ho hay là những cái vung vướng ở trong cuống họng của chúng ta, thì nó cũng có tác dụng tốt. Thành ra nó cũng có một phần nào tác dụng tốt đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta ăn vỏ hoặc tươi hoặc là khô đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cho nên là người ta cũng có người lấy cái vỏ chanh đó mà mình đi đun nước nóng rồi lấy cái nước đó uống, để vì nghĩ rằng là cái chất tinh khiết từ cái vỏ chanh cũng giúp giảm ho, hoặc là có người lấy cái vỏ chanh làm mứt sấy khô, hoặc là mình hay thấy là trần bì đó bác sĩ, là cũng từ vỏ chanh, vỏ cam. Dạ, thì khi cái vỏ chanh nó cũng có tác dụng, không phải
thực
là...
ra thì các vỏ trái cây thì dụ như là chanh, cam, bưởi vân vân đó thì đều có thể sử dụng được, ngoài cái phần mà thịt ở bên trong, phần nước ở bên trong đó, thưa quý vị thính giả.
Châu Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là nếu mà uống nước chanh vào mỗi tối, mỗi sáng có ảnh hưởng gì tới bao tử hay không, vì lo là chanh có axit đó.
Chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất tốt, chứ không phải là không. Tức là chúng ta uống nước chanh buổi sáng, buổi tối và trong ngày, nếu mà chúng ta có thể được, tôi uống thêm nước chanh ở trong ngày một chút xíu và pha một chút xíu đường vào đó cho nó hơi hơi ngọt một chút xíu. Và như vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới cái bao tử, cái màng niêm ở trong bao tử của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là buổi sáng uống chanh ngâm mật ong có tác dụng gì? Thì lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự bác sĩ đã trình bày rồi ạ.
Và tất cả nước mà chúng ta đưa vào trong cơ thể đều đáp ứng được các cái nhu cầu hay là đòi hỏi của cơ thể chúng ta. Thành ra nước uống vào rất là tốt, và trong đó có nước chanh. Tất nhiên nó cũng thêm cái hương vị cho cái nước, chứ không phải là không. Thành ra có thể uống nước chanh mỗi buổi sáng, buổi chiều được, thưa quý vị thính giả.
Hết thời gian rồi, nhưng mà Trà My cũng còn nhiều câu hỏi dành cho bác sĩ. Tại vì nãy giờ mình mới nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh và mình trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc ngay lập tức, và mình chưa có đủ thời gian nói về tác dụng trị bệnh, tác dụng sát trùng của trái chanh. Thì xin hẹn quý vị và các bạn cùng bác sĩ Nguyễn Ý Đức trở lại mỗi thứ năm hàng tuần ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình của Đài VOA.
Vâng, chúng tôi cũng xin thân ái gửi lời chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng thân ái chào cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự và ngoại giao tại Syria để giúp đạt được một nước Syria ổn định, thống nhất và độc lập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, bây giờ Syria vẫn là nguồn cơn của những thách thức chiến lược và ngoại giao nghiêm trọng. Ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ duy trì việc triển khai quân sự để đảm bảo nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda bị đánh bại lâu dài. Rộng hơn, ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự để bảo vệ lợi ích an ninh của Hoa Kỳ, vốn đòi hỏi một số kết quả, ngoài việc nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda bị đánh bại lâu dài. Đó là, thứ nhất, giải quyết cuộc xung đột giữa chế độ Assad và người dân Syria thông qua tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã được quy định trong nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đưa tới một thành phần lãnh đạo hậu Assad có thể điều hành một nhà nước hoạt động. Thứ hai, những điều kiện cho phép người tị nạn và người tản cư trong nước bắt đầu quay trở lại Syria một cách an toàn. Thứ ba, một nước Syria không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và thứ tư, làm suy yếu ảnh hưởng của Iran ở Syria. Ngoại trưởng Tillerson chỉ ra rằng, chế độ Iran từ lâu đã mơ ước tạo nên một vòng cung phía Bắc, kéo dài từ Iran đến Lebanon và Địa Trung Hải. Vì mục tiêu đó, Iran đã quyết liệt tăng cường sự hiện diện của mình ở Syria thông qua việc triển khai binh sĩ của vệ binh cách mạng Iran và hỗ trợ Hezbollah cùng các lực lượng của Nhiệm Cát. Ông nói, thông qua vị thế của mình ở Syria, Iran đang đưa mình vào thế để tiếp tục tấn công các lợi ích của Hoa Kỳ, các đồng minh và nhân viên của chúng ta trong vùng. Họ đang chi hàng tỷ đô la mỗi năm để chống lưng cho Assad và tiến hành các cuộc chiến ủy nhiệm thay vì hỗ trợ người dân của chính họ. Nếu Hoa Kỳ giải tiếp khỏi Syria, Iran sẽ nắm lấy cơ hội để củng cố hơn nữa vị thế của mình. Ông Tillerson nói, là một quốc gia bất ổn và giáp với Israel, Syria đề ra một cơ hội mà Iran nóng lòng tận dụng. Hoa Kỳ dự định giúp bình ổn lãnh thổ Syria được giải phóng khỏi nhà nước Hồi giáo và hỗ trợ thiết lập các điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tiến trình chính trị do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Điều này sẽ hỗ trợ thành lập một chính phủ dân chủ Syria không nằm dưới quyền kiểm soát của Assad. Một tiến bộ lớn hướng tới việc giảm thiểu và đẩy lùi ảnh hưởng của Iran từ Syria. Ngoại trưởng Tillerson nói, một nước Syria ổn định, thống nhất và độc lập sẽ phục vụ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, các đồng minh và các đối tác của Hoa Kỳ. Nếu điều đó có thể trở thành hiện thực, nó sẽ là một chiến thắng cho tất cả các bên, và nó sẽ giúp người dân Syria có thể đeo đuổi các quyền mà Thượng Đế ban cho họ, là quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.